Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 18 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đại hội Thế giới kỳ 7 về một vụ di dân nhóm tại Vatican. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng tin can đảm khi chịu bệnh của một thiếu nữ người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những khía cạnh thần học về đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc về Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua 17 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội nghị Quốc tế về Gia đình Truyền thống, nhóm tại Vatican từ ngày 17 đến 19 tháng 11 tới đây về chủ đề Sự bổ túc của người nam và người nữ cho nhau. Hội nghị do Bộ Giáo lý Đức tin tổ chức và diễn ra tại Hội trường Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới ở nội thành Vatican, với sự tham dự của 365 người, trong số này có hơn 30 diễn giả đến từ 23 quốc gia và thuộc nhiều hệ phái Kitô cũng như thuộc các tôn giáo khác như Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Lão giáo, Đạo Jaina và Đạo Sikh. Trong số các tham dự viên, đặc biệt có Đức Cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, là nơi sẽ diễn ra Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới vào tháng 9 năm tới. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời đại chúng ta ngày nay, hôn nhân và gia đình đang bị khủng hoảng. Chúng ta sống trong một nền văn hóa tạm thời, trong đó càng ngày càng có nhiều người từ bỏ hôn nhân như một sự dấn thân công cộng. Cuộc cách mạng này về phong tục và luân lý thường giơ cao lá cờ gọi là tự do, nhưng trong thực tế, nó đưa tới sự tàn phá về tinh thần và vật chất cho vô số người, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất. Càng ngày, người ta càng thấy rõ sự suy đồi của nền văn hóa hôn nhân có kèm theo sự gia tăng nghèo đói và một loạt các vấn đề xã hội gây thiệt hại thái quá cho phụ nữ, trẻ em và người già. Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên nhấn mạnh tới những cột trụ cơ bản nâng đỡ một quốc gia, đó là những thiện ích tinh thần. Ngài nói, gia đình là nền tảng sự sống chung và là bảo đảm chống lại sự phân hóa xã hội. Các trẻ em có quyền được lớn lên trong gia đình với một người cha và một người mẹ, có khả năng kiến tạo một môi trường thích hợp cho sự tăng trưởng và trưởng thành tình cảm của các em. Vì thế, trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, tôi đã nhấn mạnh đến sự đóng góp không thể thiếu được của hôn nhân cho xã hội. Sự đóng góp này vượt lên trên bình diện cảm xúc và những nhu cầu nhất thời của đôi vợ chồng.
Cũng trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tham dự viên làm nổi bật một chân lý liên quan tới hôn nhân, đó là sự dấn thân chung kết đối với tình liên đới, lòng chung thủy và tình yêu phong phú, đáp ứng những ước muốn sâu đậm nhất của tâm hồn con người. Điều quan trọng là người trẻ đừng chiều theo não trạng tai hại của lối sống tạm thời, trái lại trở thành những người cách mạng, can đảm tìm kiếm một tình yêu mạnh mẽ và bền vững, nghĩa là đi ngược dòng. Chúng ta cũng đừng để cho mình bị rơi vào một cạm bẫy, bị đánh giá theo các quan điểm ý thức hệ, bị coi là những gia đình cấp tiến hoặc gia đình bảo thủ. Không thể nói như vậy, gia đình là gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha đích thân xác nhận vào tháng 9 năm tới 2015, nếu Chúa muốn, Ngài sẽ đến Philadelphia, Hoa Kỳ để tham dự Đại hội Thế giới kỳ 8 của các gia đình. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, mọi người đã xem một băng video về vận mệnh của gia đình nhân loại, về ý nghĩa của hôn nhân. Tiếp đến là chứng từ của một học giả Hồi giáo ở Cairo, Ai Cập, một mục sư tin lành, một học giả thuộc đạo Jaina Ấn Độ. Sau phần giải lao có bài thuyết trình của Rabbi Do Thái Lord Jonathan Sachs, cựu Rabbi trưởng tại Anh Quốc và khối thịnh vượng chung. Mọi người đã nghe thêm một số chứng từ của một nữ tu công giáo và một hòa thượng Phật giáo. Phiên họp chiều hôm qua do Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô chủ tọa và được mở đầu với bài thuyết trình của bà Jan Hallent Mathatri, nguyên bộ trưởng tại Na Uy, trình bày về gia đình, vẫn còn là đơn vị cơ bản của xã hội. Tiếp theo đó là hai chứng từ của một vị tổng giám mục Anh giáo và một học giả người Iran thuộc Đại học Kharazmi. Vào cuối hội nghị này, chiều ngày thứ Tư, 19 tháng 11, Đức Tổng giám mục Charles Chaput, Tổng giám mục Philadelphia, sẽ giới thiệu Đại hội kỳ 8 các gia đình thế giới, và sau đó sẽ có phần trình bày tuyên ngôn khẳng định hôn nhân.
Roma, ngày thứ Năm 20 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và phát biểu tại Hội nghị quốc tế kỳ 2 về dinh dưỡng, diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Lương nông Quốc tế ở Roma từ ngày 19 đến 21 tháng 11 về đề tài Một sự dinh dưỡng tốt hơn, đó là một chất lượng tốt hơn cho cuộc sống. Tham dự hội nghị có nhiều vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ. Hội nghị quốc tế đầu tiên về dinh dưỡng đã diễn ra tại Roma cách đây 22 năm, tức là năm 1992. Theo ông Tổng Giám đốc Tổ chức FAO, Jose Graciano da Silva, trên thế giới hiện có hơn 840 triệu người suy dinh dưỡng, và tình trạng thiếu ăn như thế là nguyên nhân gây ra khoảng một nửa tất cả những vụ trẻ em chết yểu trước 5 tuổi, tức là mỗi năm có 3 triệu trẻ em chết vì suy dinh dưỡng. Trong cùng thời gian đó, có 500 triệu người trên thế giới bị bệnh mập phì. Trong sứ điệp gửi tổ chức FAO ngày 16 tháng 10 vừa qua, nhân ngày lương thực thế giới, Đức Thánh Cha đã tố giác sự phung phí lương thực nhân danh thần lợi lộc, và Ngài kêu gọi thay đổi mô hình chính sách viện trợ và phát triển để chấm dứt những chế độ loại trừ phần lớn dân chúng trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ tư viếng thăm tổ chức FAO. Vị đầu tiên là Đức Chân Phước Giáo hoàng Paulo VI ngày 16 tháng 11 năm 1970 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức quốc tế này. Lần chót là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, ngài đến thăm tổ chức FAO hồi tháng 11 năm 2012 nhân dịp hội nghị thượng đỉnh về an ninh lương thực.
Braha, trong những ngày này tại Cộng hòa Tiệp và Slovak đang có những buổi lễ kỷ niệm 25 năm tìm lại được tự do sau khi chế độ cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ với cuộc cách mạng êm như nhung. Hôm thứ Bảy 15 tháng 11, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính Tòa Thánh Vito ở thủ đô Praha. Thánh lễ này cũng là dịp kỷ niệm 25 năm tôn phong hiển thánh cho thánh nữ Agnes miền Bohemia do Đức Giáo hoàng John Paul II cử hành ngày 12 tháng 11 1989 tại Roma, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu hành hương người Tiệp Khắc. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin đã chào mừng những cố gắng của đất nước Tiệp Khắc trong việc tái lập tự do và dân chủ. Đồng thời, Ngài cũng cảnh giác đừng quên hai giá trị ấy, vì không bao giờ có thể coi các giá trị này như là điều đạt được một lần cho tất cả, mà không cần nỗ lực bảo tồn. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo đã hỗ trợ người dân Tiệp trong cuộc chiến đấu và quốc gia này thật là phong phú các giá trị cao cả về tinh thần, luân lý và văn hóa, và Giáo hội sẵn sàng hỗ trợ người dân trong việc đương đầu với các thách đố ngày nay. Đức Hồng Y Parolin cầu mong rằng Cộng hòa Tiệp và Tòa Thánh cũng cố các mối liên hệ cộng tác và thân hữu để thăng tiến một sự hiểu biết thực sự về phẩm giá con người và bên bực hòa bình giữa các dân tộc.
Sau thánh lễ, Đức Cha Vaclav Mali, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Praha, từ trên bao lơn tòa Tổng giám mục, đã đọc lại sứ điệp liên đới của Đức Hồng Y František Tomášek, cố Tổng giám mục giáo phận Praha, khích lệ những người biểu tình hồi đó. sứ điệp ấy đã được Đức Cha Mali như người điều hợp cuộc biểu tình của dân chúng thông báo cho mọi người tại quảng trường Thánh Venceslao ở thủ đô Praha ngày 21 tháng 11 1989. Thứ hai hôm qua 17 tháng 11, Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục giáo phận Praha, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tiệp, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ của các nữ tu dòng Ursulin. Chính tại nơi đó 25 năm về trước, ngày 17 tháng 11, 1989, các sinh viên đã tưởng niệm các biến cố bi thảm khởi đầu Thế chiến thứ hai. Tại Cộng hòa Slovak, cùng ngày hôm qua bắt đầu các lễ nghi kỷ niệm 25 năm tìm lại được tự do. Tổng thống Andrej Kiska đặt vòng hoa tại Cổng thành tự do ở thủ đô Bratislava, và Đức cha Joseph Hanko, giám mục phụ tá, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Martino. Thứ năm tới đây 20 tháng 11, Đức cha Dominic Todt, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận Trnava, sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Elena ở địa phương để cầu cho các nạn nhân chế độ cộng sản.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về Đại hội Thế giới kỳ 7 về một vụ di dân nhóm tại Vatican. Kính thưa quý vị thính giả, chiều hôm qua 17 tháng 11, Đại hội Thế giới kỳ 7 về mục vụ di dân đã khai diễn tại Đại Thính đường Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma và kéo dài đến ngày 21 tháng 11 tới đây về chủ đề Cộng tác và phát triển trong việc mục vụ di dân. Đại hội do Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động tổ chức với mục đích mang lại những câu trả lời thích đáng cho hiện tượng di dân kinh tế và thăng tiến tiềm năng xã hội mà những dân tộc đang lưu động mang lại cho giáo hội và toàn thể cộng đoàn nhân loại. Tham dự đại hội có gần 300 chuyên gia đến từ 93 nước, 5 châu. Trong 5 ngày họp, họ trao đổi về những chiến lược đang được và sẽ cần thi hành đối với hiện tượng di cư lao động liên tục gia tăng trong thế giới ngày nay. Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động, đã chủ tọa phiên họp khai mạc lúc 5 giờ rưỡi chiều, và trong số những vị đầu tiên lên tiếng có ông Angelino Alfano, Bộ trưởng Nội vụ của Italia, Đức ông Antoine Camilleri, người Malta, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Trong số các diễn giả tại phiên họp sáng thứ ba hôm nay, 18 tháng 11, bàn về những người di dân ở nước ngoài và sự cộng tác vào việc phát triển thế giới và giáo hội, đặc biệt có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, Philippines. Trưa ngày thứ Sáu 21 tháng 11 tới đây, khi kết thúc, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến.
Ba khía cạnh được bàn tới trong đại hội đó là tình trạng những người xuất cư sống rải rác ở nước ngoài. Thứ hai là những người di dân trong tư cách là những người đối tác trong bối cảnh phát triển, và sau cùng là phẩm giá con người. Đại hội này là cơ hội để nghiên cứu những tình trạng khác nhau của hiện tượng di cư và củng cố những thể thức cần sử dụng để tận dụng những tài nguyên mà những người xuất cư mang lại cho sự tiến bộ của tập thể. Những người di dân tạo nên một mạng lưới trao đổi văn hóa giữa các nước. Họ di chuyển tới các nơi trên thế giới với hành trang là những kiến thức và truyền thống mà dân chúng tại các lãnh thổ họ đến định cư không biết. Đại hội này muốn là dịp để nêu cao tiềm năng của sự giao lưu văn hóa như thế, một cơ may để làm nổi lên những chiến lược cộng tác hữu hiệu và xây dựng cho các phe liên hệ, một dịp để nhìn rõ sự đóng góp tích cực của những người di dân ở nước ngoài. Các cộng đoàn di dân di chuyển cùng với gia đình họ, với tất cả những vẻ đẹp và vấn đề kèm theo. Trong đại hội sẽ có những phần phân tích mỗi khía cạnh như thế. người ta cũng bàn về ra đề người di dân như nguồn mạch nền văn hóa sự sống đang cần được tháp tùng về mục vụ để chữa lành những vết thương do sự rời bỏ căn cội của họ gây ra và để phục hồi giá trị tình thương. Đại hội cũng bàn về hiện tượng di dân của phụ nữ chiếm gần 50% tổng số những người di cư. Phụ nữ ngày nay giữ vai chính chứ không còn phải là những người xuất cư để hội nhập gia đình như trước đây. Ngày nay, chính phụ nữ xuất cư để tìm những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Trong đại hội, các vấn đề và tiềm năng của giới trẻ di dân cũng được bàn tới. Càng ngày càng có người trẻ rời bỏ gia đình để đi tìm công ăn việc làm ở nơi khác. Họ tới những nước tiếp đón với tất cả những mong manh và mong đợi của họ. Sau cùng, đại hội muốn tạo cơ hội để đón nhận những lợi điểm và thách đố của hiện tượng di cư, đặc biệt lưu ý về các quyền và căn tính của người di dân để bảo đảm phẩm giá của họ và thăng tiến sự cộng tác, hầu kiến tạo những căn bản vững chắc cho tương lai.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số con số thống kê về tình hình và xu hướng di dân trên thế giới. Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân cho biết, theo thống kê năm 2013, trên thế giới có khoảng 232 triệu người di dân quốc tế, và con số này tăng hơn 77 triệu người, tức là 50% so với tình trạng 23 năm trước đó, tức là năm 1990. Trong số những người di dân ấy, có 59%, tức là 136 triệu người sống tại các vùng phát triển, trong khi 41% còn lại sống tại các vùng đang trên đường phát triển. Trong số khoảng 136 triệu người di dân quốc tế sống ở miền Bắc của thế giới, khoảng 82 triệu người, tức là 60%, sinh tại một nước đang trên đường phát triển. 54 triệu người còn lại, tức là 40%, sinh tại một nước thuộc Bắc Bán Cầu. Trong số 96 triệu người di dân quốc tế sống ở miền Nam thế giới, khoảng 82 triệu người, tương đương với 86%, sinh tại Nam Bán Cầu, và phần còn lại 14%, sinh tại Bắc Bán Cầu. Trong danh sách 10 nước có số người xuất cư đông nhất, thì Mexico là nước đứng đầu với gần 13 triệu người xuất cư, tiếp đến là Ấn Độ với gần 12 triệu, thứ ba là Liên bang Nga, 11.260.000 người, sau đó là Trung Quốc, Bangladesh và Ukraine. Đứng thứ bảy trong danh sách 10 nước này là Palestine, tức là các lãnh thổ đang bị Israel chiếm đóng. Từ vùng này có 5.740.000 người xuất cư. Đứng sau đó là Anh Quốc với 5 triệu người xuất cư, Philippines với 4.630.000 người, và Pakistan có 4.480.000 người đi lập cư nơi khác. Trong danh sách 10 nước đang được những người xuất cư tìm đến như mục tiêu trong cuộc lữ hành hy vọng của họ, đứng đầu là Hoa Kỳ với gần 43 triệu người nhập cư. Sau đó là Liên bang Nga cũng được gần 12.300.000 người đến nhập cư. Thứ ba là nước Đức với 10.700.000 người nhập cư. Ả Rập Saudi 7.290.000, Canada đứng tiếp đó với 7.200.000 người nhập cư. Vì thế, Hoa Kỳ đón tiếp số người di dân nhiều hơn số người nhập cư vào bốn nước vừa nói, cộng chung lại, Nga, Đức, Saudi và Canada. Bốn nước đứng kế tiếp trong danh sách 10 quốc gia này là Pháp, Anh Quốc, Tây Ban Nha và Ukraine. Đứng thứ 9 là Ấn Độ với 5.440.000 người nhập cư. Tổng cộng tại 10 quốc gia này có 110 triệu người tìm đến để định cư.
Xét về phương diện đại lục và miền mà người di dân tìm tới, thì Âu Châu vẫn đứng đầu với khoảng 72.400.000 người di dân. Tiếp đến là Á Châu, 70.800.000, và Bắc Mỹ với hơn 53 triệu người di dân. Đứng sau đó trong danh sách là Phi Châu chỉ có 18.600.000 người di dân, Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe với 8.500.000 người di dân, sau cùng là Châu Đại Dương với 7.900.000 người di dân. Về vùng có nhiều xuất cư nhất thì đứng đầu là Châu Á, với 92.500.000 người, sau đó là Âu Châu 58.400.000, rồi Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe 36.700.000, tiếp đến là Phi Châu 31 triệu 300 ngàn người. Bắc Mỹ là nơi có ít người xuất cư, khoảng 4 triệu 300 ngàn, sau cùng là Úc Châu với 1 triệu 900 ngàn người. Trong năm 2010, năm nước Á Châu có nhiều người xuất cư nhất, đó là Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Philippines. Tại Á Châu có làn sóng di dân tuấn đến Singapore, Malaysia, Hồng Kông và Hàn Quốc. Một số lớn các công nhân đi tìm công ăn việc làm ở Malaysia và Singapore, trong khi Thái Lan là một trong những nước thu hút người xuất cư từ những nước láng giềng như Campuchia, Lào và Myanmar. Tuy nhiên, làn sóng di dân mạnh hơn cả là của những công nhân tìm đến Trung Đông, đặc biệt là những nước vùng vịnh. Những con số thống kê hồi năm 2009 cho thấy 97% những người xuất cư từ Ấn Độ và Pakistan, 87% từ Sri Lanka đều tìm đến vùng vịnh để tìm công ăn việc làm. Mặc dù có tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng số tiền mà những người xuất cư gửi về cho gia đình ở quê hương giữ một vai trò quan trọng trong việc phát triển tại địa phương. Người ta ước lượng số tiền đó lên tới 170 tỷ Mỹ Kim trong năm 2010. Không lạ gì những nước đứng đầu trong việc xuất cư cũng là những nước đứng đầu trong việc được hưởng các ngân khoản kiều hối ấy. Vào đầu thập niên 2010 này, dân số Âu Châu lên tới 740 triệu người, trong số này 507 triệu dân thuộc 20 nước liên hiệp. Thống kê năm 2011 cho thấy 9,7%, tức là gần 49 triệu người dân thuộc liên hiệp này, là những người sinh tại một nước khác với quốc gia nơi họ đang cư ngụ. Trong số những người ấy có 1/3, tức là 16 triệu rưỡi, sinh tại lãnh thổ Liên hiệp Âu Châu, và 32 triệu 400 ngàn người sinh tại nơi khác. Hoa Kỳ và Canada là nơi có nhiều người di dân tìm tới hơn cả, mỗi năm đón nhận hàng trăm ngàn người nhập cư. Hoa Kỳ có 42 triệu 800 ngàn người ngoại quốc, tức là 13,5% dân số toàn quốc. Trong khi đó thì Canada có 7 triệu 200 ngàn người ngoại quốc, tương đương với 21,3% dân số toàn quốc. Theo thống kê năm 2011, gần 30 triệu người Phi Châu, tức là 3% dân số toàn đại lục, là những người xuất cư quốc tế. Trái lại, trong năm 2010, 2/3 những người Phi Châu Nam sa mạc Sahara di chuyển đến các nước khác trong vùng, 64% tìm đến những nước có nền kinh tế vững chắc để tìm công ăn việc làm.
Vừa rồi là bài viết về Đại hội Thế giới kỳ 7 về một vụ di dân nhóm tại Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại lòng tiên can đảm chịu bệnh của một thiếu nữ người Ý.
Ngày 19 tháng 8 năm 2011, Giulia Gabrielli, một cô bé người Ý 14 tuổi, đã nhắm mắt qua đời tại Bergamo, cực Bắc Italia, sau 2 năm anh dũng chống cự lại căn bệnh ung thư hiểm nghèo sarcoma. Con đường khổ đau bệnh tật đã được Giulia tả lại trong một cuốn sách tự thuật với tựa đề Un gancio in mezzo al cielo, một móc đu giữa trời, kết thúc với ước nguyện được chôn cất với đôi chân trần trụi. Bởi vì, cô viết, tôi tưởng tượng rằng thiên đàng có nền là những đám mây hồng bồng bềnh nhẹ trôi, có hai cánh cửa vàng sáng chói lộng lẫy. Và tôi với đôi chân trần, tôi bước nhẹ trên các đám mây ấy, vói tay, đẩy cửa, bước vào. Ôi, thật là đẹp chừng nào! Giulia Gabrielli là một thiếu nữ bình thường như hàng ngàn, hàng vạn thiếu nữ khác người Ý. Vào tuổi 12, cô bé rất điệu đà, thích làm dáng, thích mua sắm trưng diện, nhưng tất cả trong khả năng của mình và của gia đình. Ông bà Antonio và Sara Gabrielli, bố mẹ cô, rất cưng con gái cùng với người em trai 9 tuổi. Giulia cũng có khả năng viết lách, cô bé đã từng đoạt 2 giải thưởng về văn chương trong trường. Giulia vui sống và yêu đời, yêu người, thích vui chơi với bạn bè. Thế nhưng, cuộc đời nhuốm màu hồng ấy bỗng chợt chuyển sang màu xám hồi mùa hè năm 2009, khi tay phải của Julia bị sưng to và các bác sĩ khám phá ra đó là bướu ung thư sarcoma hiểm nghèo. Kế đó là thời kỳ chữa trị khó khăn với các cuộc hóa học trị liệu và bao nhiêu thuốc men đã khiến cho Julia mệt mỏi. Chính cô bé viết lại trong cuốn sách nói trên, tôi đã trải qua nhiều giai đoạn thật khó khăn. Tôi đã đi đến thời điểm định đoạt, lúc nào cũng bực bội, khó chịu, run rẩy toàn thân. Đã có lúc tôi khóc cả ngày, và nhất là tôi luôn tự dằn vặt mình, nghi ngờ cả lòng từ nhân của Thiên Chúa. Chúa nói là tôi có thể cầu xin, Chúa nói là người có thể làm những phép lạ cả thể, có thể cất mọi khổ đau. Thế thì tại sao người lại không cất những khổ đau của tôi? Chúa ở đâu? Tại sao người nhẫn tâm bỏ mặc nhìn tôi đau khổ? Mặc dù ông bà Antonio và Sarah cùng với một linh mục bạn hết lời bảo đảm rằng Thiên Chúa luôn ở cạnh và đỡ nâng, cô bé Julia nhất định không tin. Cô yêu cầu Thiên Chúa tỏ hiện cho thấy. Một ngày nọ, cô bé tình cờ đến đền Thánh Anton ở Padova, và khi theo mọi người đặt tay lên mộ thánh nhân, một phụ nữ lạ đã đặt chính bàn tay mình lên bàn tay bệnh hoạn của Julia, lúc ấy không bị sưng và cũng không đau. Bà không nói gì cả, nhưng nhìn thẳng vào mắt cô bé như thầm nói, can đảm lên hỡi con, hãy tiến bước tới, con sẽ vượt thắng được, Thiên Chúa đang ở cùng con. Khi bước vào đền thánh, khuôn mặt Julia u sầu khó chịu. Khi bước ra, nụ cười trên môi Julia rạng rỡ làm bừng sáng toàn thân cô. Chính từ lúc ấy, Thiên Chúa mà cô bé vẫn tưởng là xa vời ngoài tầm tay với, đã tỏ hiện dưới nhiều khuôn mặt, biến cố và sự vật, đã chứng tỏ là người luôn luôn ở bên cạnh cô và cùng chiến đấu với cô. Và Julia có nhiều cuộc chiến phải làm. Ngoài sự kiện xảy ra tại đền Thánh Anton thành Padova, còn có hai giai thoại khác được Julia chú ý và ghi lại rõ ràng trong cuốn tự thuật. Đó là cuốn tiểu sử nữ chân phước Chiara Luce Badano, một thiếu nữ 18 tuổi, qua đời cũng vì bệnh ung thư, trong tâm tình, tin tưởng cậy trông và phó mình trong tay Thiên Chúa. Và biến cố thứ hai là hai cuộc hành hương đến Medjugorje. Qua đó, Julia cảm nhận được tình yêu vô bờ của Đức Mẹ. Để giải thích phần nào cảm nhận của mình trong cuộc hành hương Medjugorje, Julia dùng hình ảnh thổi hơi vào một quả bóng. Như thế, tình yêu hiền mẫu của Đức Maria được thổi vào mọi nơi và lấp đầy mọi khoảng trống trong tim loài người. Xác tín này đã giúp cho Julia vượt thắng tật bệnh khổ đau để trở thành nguồn suối an ủi cha mẹ, thúc đẩy các bác sĩ trong cuộc chiến chống căn bệnh ung thư quái ác. Chính cô bé đã giúp các bác sĩ điều trị hiểu được rằng không nhất thiết phải chữa cô khỏi bệnh, nhưng xin hãy đồng hành với cô, an ủi và điều trị cho cô. Julia cũng tranh đấu để mỗi khu bệnh viện được có sự hiện diện trợ giúp tinh thần của một linh mục. Julia không để cho sự sợ hãi chiếm trọn tâm hồn, nhưng cô bé tìm hiểu cặn kẽ bệnh tình, để rồi từ đó tìm cách sống trọn vẹn và sung mãn hơn mọi sự trong suốt những ngày còn lại. Julia cũng sẵn sàng đi khắp mọi nơi để chia sẻ với các bạn trẻ kinh nghiệm mình đang sống trên chính bản thân, để mời gọi các bạn dấn thân sống mỗi giây mỗi phút trong đời, đừng để phí phạm một giây khác nào cả. Cô viết, cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ, ở đây. Ngay từ lúc này, chúng ta phải ra tay xây dựng một thế giới tương lai tươi sáng hơn. Nếu chúng ta biết sống tốt đẹp giờ phút này, thì ngày mai sẽ tươi sáng hơn thập phần. Julia ý thức rõ ràng sự kiện cái chết gần kề, nhưng cô bé hoàn toàn không sợ hãi. Cô viết, bởi vì giờ đây tôi biết chắc rằng chuyện đời tôi sẽ kết thúc chỉ bằng hai cách. Một là bằng một phép lạ Chúa cho tôi hoàn toàn khỏi bệnh. Đây cũng là điều tôi cầu xin cùng người, vì tôi còn rất nhiều dự định muốn thực hiện, và tôi muốn thực hiện bằng sức lực chính mình những dự định ấy. Và cách thứ hai là gặp gỡ Thiên Chúa, một sự kiện thật là đẹp chừng nào. Tất cả hai cách ấy đều đẹp xinh. Tôi rất muốn được sống và sống lâu, nhưng tôi cũng biết chắc chắn rằng đằng sau cái chết là Thiên Chúa. Tôi về cùng Chúa. Có cả Đức Mẹ nữa, và tôi mong gặp các vị biết bao, gặp để cảm tạ các vị tất cả những gì đã làm cho tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những khía cạnh thần học về đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, tin là một thực thể khá phức tạp với nhiều ý nghĩa khác nhau và quan niệm khác nhau. Chúng ta đã nhận thấy điều đó khi tìm hiểu các bản văn kinh thánh và lịch sử giáo hội. Không lạ gì mà đức tin được bàn rộng trong nhiều ngành chuyên môn của thần học. Chúng tôi xin lược qua 4 bộ môn chính: thần học căn bản, thần học chính lý, thần học luân lý, thần học tu đức. Dĩ nhiên, sự phân phối này không mang tính cách chặt chẽ. Một đề tài có thể được bàn trong nhiều ngành khác nhau. Thần học cơ bản. Trước đây, môn này mang tên là Hộ giáo hay là Minh giáo Apologetica, nhằm 3 mục tiêu chính. 1. Cho thấy rằng, ngoài những chân lý mà lý trí có thể khám phá được, còn có những chân lý chỉ có thể biết được nhờ mặc khải và chấp nhận bằng đức tin. Đức tin vượt quá lý trí nhưng không phi lý, bởi vì có những chứng cứ hợp lý để tin. Thứ hai, cho thấy rằng Thiên Chúa đã mặc khải trong lịch sử Israel và đặc biệt là nơi Đức Giê-xu. Điều này được xác nhận nhờ các ngôn sứ và phép lạ. Thứ ba, cho thấy rằng mặc khải của Chúa Kitô được truyền thụ trong hội thánh do người thiết lập và hội thánh chân lý là hội thánh công giáo được cai quản bởi Đức Giáo Hoàng kế vị Thánh Phêrô, bởi vì hội đủ 4 dấu chỉ: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền. Ngày nay người ta muốn giảm đi tính cách tranh biện và cố gắng trình bày đức tin trong tiến trình con người đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Thần học cơ bản trình bày những bước đầu vào đức tin, những lý chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa, những dấu khả tín của mặc khải, nói tắt là giải thích những lý do của niềm hy vọng theo thư thứ nhất của Phêrô chương 3 câu 15. Người ta không phân tích động lực hoặc là yếu tố tâm lý của việc tin. Tin là tác động của lý trí và ý chí, nhưng không được phép bỏ qua tác động của ơn thánh. Đây là cả một câu chuyện hóc búa. Làm thế nào dung hòa giữa tác động của con người với tác động của ơn thánh? Phải chăng con người cần khởi động rồi ơn thánh trợ lực? Hay là phải nói rằng cần ơn thánh kích động từ bước đầu tiên tới chỗ hoàn tất? Dù sao thì không thể tính toán một cách máy móc kiểu như tỷ số đóng góp trong một công ty. Có người phát biểu sự hợp tác giữa ơn thánh và tự do với công thức. Tất cả đều là ơn thánh và tất cả đều là của con người. Đôi khi thần học cơ bản cũng tiếp xúc bàn thêm các vấn đề khác, chẳng hạn như tương quan giữa lý trí và đức tin, hay là vai trò của lý trí đối với đức tin, nghĩa là chính chức năng của khoa thần học. Vấn đề này được bàn ở trong nhập môn thần học. Ngành thứ hai là thần học tín lý. Xét về cái đề tài tin, thì thần học cơ bản và thần học tín lý có nhiều điểm trùng hợp với nhau. Dưới một phương diện nào đó, dựa theo tựa đề của tự sắc Porta Fidei của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên bố mở năm đức tin, ta có thể tạm phân biệt như thế này. Thần học cơ bản thì tìm hiểu những cửa dẫn vào đức tin. Còn thần học tín lý thì tìm hiểu cánh cửa mà đức tin dẫn tới, tức là mầu nhiệm Thiên Chúa. Trong thần học tín lý, tin được phân tích dưới nhiều khía cạnh. Một, tin sẽ như là hành vi, actus. Hai, tin sẽ như là tập quán, habitus. Ba, tin xét về phía chủ thể, fides subjectiva, và 4. Tin xét về phía đối thể, fides objectiva. Tin như là hành vi. Theo Thánh Thomas, tin là một hành vi của trí tuệ chấp nhận chân lý thần linh do ý chí thúc giục và nhờ ơn thánh lay động. Tin là một hành vi tự do của con người, tin tưởng phó thác cũng như chấp nhận chân lý. Tin bao hàm toàn thể con người như là một cuộc gặp gỡ cũng như là một sự suy phục. Nhưng đồng thời, tin cũng là một tác động của ơn Chúa, thúc giục, soi sáng và lôi cuốn con người đến với Ngài. Tin vừa là một hành vi của con người, vừa là một hành vi của Thiên Chúa. Con người có thể khước từ việc tin bởi vì lý trí không hiểu được nội dung của chân lý mặc khải. Do đó, lý trí chấp nhận tin nhờ ý chí thúc đẩy khi cho thấy điều tốt của việc tin, cũng như là nhờ có tác động của ơn Chúa. Vì thế, tin là một hành vi tự do và có công phúc. Thánh Thomas giải thích tính cách tự do của việc tin xét vì đối tượng của nó không hiển minh. Công đồng Vatican II mở rộng thêm nhãn giới của tự do nhìn dưới khía cạnh tâm lý. Không ai có thể bị cưỡng bắt chấp nhận đức tin. Con người chỉ bị thu hút bởi sức mạnh của chân lý, chứ không thể bằng bạo lực. Khía cạnh thứ hai, tin như là một tập quán, tức là nhân đức tin. Như đã nói trên đây, trong các ngôn ngữ châu Âu, fides, faith, foi chỉ có nghĩa là tin, lòng tin, niềm tin, chứ không hẳn là đức tin. Vì thế, việc áp dụng danh từ đức nhân đức trong bộ ba tin cậy mến là do các giáo phụ thêm vào, cụ thể là thánh Gregorio cả. Tin là một nhân đức, nhờ đó chúng ta tin tưởng vào Chúa và chấp nhận tất cả những gì mà Ngài phán dạy mặc khải, bởi vì Ngài là chân lý. Tin là một nhân đức siêu nhiên, do Thiên Chúa ban chứ không phải là do thủ đắc. Do đó, đức tin thì khác với tín ngưỡng, là một cảm thức tự nhiên của con người. Là một nhân đức, tin có tính cách bền vững, chứ không phải chỉ là một cảm giác thoảng qua. Hơn thế nữa, đức tin còn ví như là ánh sáng, được thông dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa. Nhờ đó, con người nhìn thấy và phán đoán vạn vật theo nhãn giới của Thiên Chúa. Bản chất của đức tin là chấp nhận điều Thiên Chúa mặc khải là chân thật. Còn động lực của đức tin thì dựa trên uy quyền của Thiên Chúa, chứ không phải là dựa trên sự hiển minh của chân lý. Thiên Chúa là đấng chân thật. Thường thì đức tin được nhìn nhận trong tương quan với chân lý, và do đó thuộc về lĩnh vực trí tuệ. Thật ra, đức tin chi phối toàn thể con người, bao hàm cả khía cạnh tâm tình nữa. Ngôn ngữ thời nay thích quan niệm tin như là một cuộc gặp gỡ, một tương quan tâm giao. Trên thực tế, tiếp theo thánh Augustino, thánh Thomas nhận xét rằng các bản văn cổ điển của Kinh Thiên Kính đã diễn tả ra ba chiều kích của đức tin qua công thức credere Deum, credere Deo và credere in Deum. Credere Deum nghĩa là tin Thiên Chúa hiện hữu. Credere Deo, tin tưởng Thiên Chúa vì Ngài là đấng chân thật. Credere in Deum là tín thác vào Thiên Chúa với lòng yêu mến. Cũng đừng nên quên rằng Thiên Chúa chúng ta tin thờ là tình yêu, Thiên Chúa tam vị. Chúa Cha đã cử Đức Giêsu đến đi mặc khải cho nhân loại và lôi kéo họ về với mình. Đức Kitô biểu đạt tình yêu Thiên Chúa bằng lời nói việc làm, đặc biệt là nhờ thập giá. Thánh Linh mở lòng con người để mà gắn bó với chân lý. Khía cạnh thứ ba, tin sách như là chủ thể và sách như đối thể. Đức tin xét về phía chủ thể, nghĩa là về phía người tín hữu. Tin có nghĩa là tin tưởng, phó thác, gắn bó. Còn tin xét về phía khách thể hay là đối thể là những đạo lý đức tin, doctrina fidei. Những đạo lý này do Thiên Chúa mặc khải và do Hội Thánh xác nhận. Như vậy, tin có nghĩa là chấp nhận các đạo lý. Như đã nói trước đây, trong các thế kỷ gần đây, phía tin lành nhấn mạnh đến khía cạnh chủ thể, còn phía công giáo nhấn mạnh đến khía cạnh đối thể. Công đồng Vatican II kết hợp cả hai chủ kích trong hiến chế về mặc khải số 5 như thế này. Phải bày tỏ sự vâng phục bằng đức tin đối với Thiên Chúa mặc khải. Nhờ sự vâng phục đó, con người phó thác toàn thân cho Thiên Chúa một cách tự do, dâng lên Thiên Chúa mặc khải sự quy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí, đồng thời sẵn lòng chấp nhận mặc khải mà Ngài ban cho. Tin là đáp trả lời Chúa. Thái độ này được mô tả bằng nhiều động từ như là vâng phục, phó thác, đón tiếp. Tin là vâng phục, đây là thuật ngữ mà thánh Phaolô sử dụng ở đầu và cuối thư gửi Roma. Cũng tương tự như trong tiếng Việt, trong gốc Hy Lạp, vâng phục hàm ý lắng nghe lời Chúa và suy phục. Tin cũng là phó thác. Và đây cũng là một từ ngữ thánh kinh nói lên sự trao hiến toàn thân cho Thiên Chúa dìu dắt. Đặc biệt, Công đồng Vatican II nêu bật hai quan năng cao quý nhất với con người là trí tuệ và ý chí. Một tác động nữa là đón nhận. Trong chế độ mặc khải hiện hành, tin là đón nhận Đức Kitô, lời của Thiên Chúa. Tin không phải là một tâm tình vu vơ, nhưng mà có một đối tượng là những điều Thiên Chúa đã mặc khải. Như vậy, xét từ phía con người, tin vừa là một thái độ hiện sinh bao hàm toàn thể nhân vị trao phó tín thác đón tiếp, vừa là một hành vi cử trí tuệ chấp nhận chân lý. Hơn thế nữa, tin còn là một tác động của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa lôi kéo con người lại với Ngài, đưa con người vào kết hiệp với Ngài. Tác động của ân thánh được quy gán cho Thánh Linh được diễn tả qua các động từ như sau. Thánh Linh đánh động trái tim và hướng nó về Thiên Chúa. Ở trong Kinh Thánh, trái tim ám chỉ cái nơi thâm sâu nhất của con người, nơi gặp gỡ Thiên Chúa và quyết định những vấn đề sinh tử. Kế đó, Thánh Linh mở mắt tâm trí, làm cho cảm thấy ngon ngọt khi thuận nhận chân lý. Rồi Thánh Linh kiện toàn đức tin với những linh ân, giúp cho nó được tăng trưởng và vững mạnh. Như vậy, tin vừa là hành động của con người, vừa là tác động của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rất nhiều đến sự cần thiết của ân sủng trong tiến trình đức tin. Tuy rằng đức tin nhằm đến chính Thiên Chúa, và đức tin cũng là hồng ân mà Chúa tác động trên mỗi người. Nhưng mà trên thực tế, chính là nhờ hội thánh mà chúng ta biết được mặc khải của Chúa, và chúng ta sống đức tin giữa lòng cộng đồng hội thánh. Điều này đưa chúng ta đến chịu kích hội thánh của đức tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.